chúng ta muốn trong đời này tu hành chứng quả thì nhất định phải không phí thời kiếp. Trong thời gian ngắn mà có thể tu thành, lại còn gì nữa, không cần lao nhọc cực khổ, còn phải dễ tu. Tại vì sao? Vì trong thế gian này người bần cùng thì nhiều, còn người giàu có thì ít. Những người nghèo khổ mỗi ngày bận rộn việc sinh sống, họ không có nhiều thì giờ rảnh rỗi. Cho nên họ mà có thể dành chút thì giờ để tu hành thì cũng đủ rồi. Cái pháp môn này dễ tu như vậy thì họ mới có thể thành tựu. Pháp môn Tịnh Tông rất phù hợp điều kiện cho những người rất bận rộn. Xưa kia tổ sư có chỉ dạy thập niệm pháp. Buổi sáng thức dậy, trong nhà có thờ tượng Phật thì đối trước tượng Phật lễ ba lại, chắp tay niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hết một hơi gọi là một niệm. Phải niệm mười hơi, niệm trong một hơi Phật hiệu nhiều hay ít cũng không sao, không quan hệ gì. Niệm hết một hơi là một niệm, phải niệm mười hơi. Những người có hơi dài, niệm một hơi có thể niệm được hai ba chục tiếng Phật hiệu. Tôi có thể niệm một hơi khoảng chừng 20 tiếng Phật hiệu. Còn thân thể yếu kém một tí thì hơi ngắn một tí, chịu niệm một hơi khoảng chừng 6-7 tiếng Phật hiệu cũng không sao. Đó gọi là một niệm. Buổi sáng niệm 10 niệm, buổi tối trước khi đi ngủ niệm 10 niệm thì gọi là tu thập niệm pháp. Mấy năm trước, cách đây cũng nhiều năm, khoảng gần 10 năm, tôi giảng kinh tại Kuala Lumpur. Hình như lúc đó là lần đầu tiên đến Kuala Lumpur giảng kinh. Tôi cũng đã dạy cho mọi người tu thập niệm pháp. Thập niệm pháp của tôi rất đơn giản. Thập niệm là niệm 10 câu Phật hiệu. Khác với tổ sư dạy thập niệm pháp, tôi dạy thập niệm pháp rất đơn giản, chỉ mất một phút. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật thì đã niệm xong. Đích thật là nhất tâm, bên trong không xen tạp, không hoài nghi. Niệm 10 câu không xen tạp. Nhưng một ngày phải niệm 9 lần, buổi sáng thức dậy niệm 1 lần, buổi tối trước khi đi ngủ niệm 1 lần, đã niệm 2 lần, 3 bữa cơm niệm 3 lần. Trước khi ăn cơm chắp tay, chúng ta không cần niệm chú cúng dường, chỉ niệm A Di Đà Phật, niệm 10 tiếng, tức 10 câu. Lúc làm việc, tức lúc bắt đầu đi làm niệm 1 lần. Trước khi làm việc niệm một lần, lúc nghỉ trưa niệm một lần, buổi chiều lúc làm việc niệm một lần, và lúc tan sở niệm một lần, tổng cộng là niệm 9 lần. Chỉ cần bạn mỗi ngày niệm 9 lần, không thiếu lần nào, mỗi lần chỉ mất một phút mà thôi, không mất nhiều thời gian, mà lại rất có hiệu quả. Sau khi tôi đề xướng thì có rất nhiều người tu theo các phương pháp này, họ gọi điện thoại cho tôi, họ viết thơ cho tôi, nói rất có hiệu quả. Tại vì sao? Vì phù hợp với lời dạy của Tịnh Tông. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Bạn niệm 10 tiếng Phật hiệu không gián đoạn. Vì niệm trong thời gian ngắn, cho nên bạn không có vọng niệm. Trong 10 câu A Di Đà Phật không xen tạp, vọng niệm. Còn như lúc bình thường niệm Phật, niệm hết một cây nhang, niệm một tiếng đồng hồ hoặc niệm một tiếng rưỡi thì rất khó tránh khỏi không xen tạp. Tôi dạy niệm 10 câu, bên trong không xen tạp, thật sự có thể làm được. Cho nên những người y theo cái phương pháp này tu học, họ đạt được hiệu quả rất tốt. Cái phương pháp này đã từng cổ động ở rất nhiều địa phương nước Mỹ và Canada. Dù bạn có khóa tụng buổi sáng và buổi tối, bạn cũng nên dùng thập niệm pháp này làm trợ tu, cũng là rất có ích cho bạn. Nếu như công việc rất bận rộn thì bạn dùng thập niệm pháp này làm chánh tu. Đây gọi là không phí thời kiếp. Tu hành không cần lao nhọc cực khổ. Cho nên tu tịnh tông như thế nào có thể ở trong ngũ trược siêu việt sanh tử luân hồi, thì đại sư Ngẫu Ích đã đem cái đạo lý này dạy cho chúng ta. Chúng ta lại xem phần kinh văn, xem bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta Xá Lợi Phất: đường đi ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thiết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Đến chỗ này là một đoạn. Phần kinh văn phía trước là chư Phật tán thán Đức Thế Tôn, còn đoạn này là Đức Thế Tôn tự mình nói ra. Cho nên đại sư Ngẫu Ích nói: Thích Ca Mâu Ni Phật, tu pháp môn gì mà thành Phật? Là tu pháp môn niệm Phật mà thành Phật, tức niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Trong kinh nào nói như vậy? Tức là trong đoạn kinh văn này nói như vậy. Đức Phật bảo với Xá Lợi Phất, tức là bảo với mọi người chúng ta: các ngươi hãy nên biết, ta là Thích Ca Mâu Ni Phật tự sinh. Ta trong đời ác ngũ trược hành chuyện khó này. Chuyện khó này chính là niệm Phật. Niệm Phật là pháp khó tin. Niệm Phật mà thành Phật. Ngài niệm A Di Đà Phật, cho nên đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này nói theo người thế tục thì gọi là đã đắc đạo. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tức là Phật đạo, là vô thượng Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật đắc thành Phật đạo là do tu pháp môn niệm Phật. Ngài tu pháp môn niệm Phật ở trong đời ác ngũ trược, lại vì tất cả thế gian nói pháp khó tin này. Tất cả thế gian là nói chính pháp giới. Ngài vì chính pháp giới chúng sanh nói pháp khó tin này, tức là pháp niệm Phật thành Phật. Đức Thế Tôn nói thật là rất khó, rất khó, đích thật là khó tin. Cho nên thật sự tin được pháp môn này, ở phần trên trong kinh này nói được rất hay: không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Nếu bạn có thể tin được pháp này, có thể hiểu rõ pháp này, có thể tu hành pháp này, thì đã chứng minh bạn trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã trồng nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nên trong đời này bạn có duyên gặp được pháp môn này là nhân duyên rất tốt. Bạn tu thì là thành tựu. Trong ba điều thiện căn phước đức nhân duyên, thiếu một điều cũng không thể thành tựu. Phải hội đủ ba điều này không phải là chuyện dễ dàng. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tại trong quyển Tịnh Ngữ có nói, ngài nói cái pháp môn này khó tin, khó tin, thật khó tin. Người niệm Phật rất nhiều, vì sao họ không thể thành tựu? Vì họ không tin. Làm sao biết họ không tin? Vì họ có xen tạp. Họ niệm Phật mà có xen tạp vọng tưởng vào trong là do nguyên nhân gì? Là vì họ không tin. Nếu họ thật sự tin thì không có xen tạp. Tại vì sao? Vì thật sự tin thì họ buông bỏ hết thế duyên, thế pháp và Phật pháp. Họ quyết định không xen tạp thì rất dễ thành công. Chúng ta đọc trong quyển Vãng Sanh Truyện và trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta đã thấy hầu như những người thật sự tin, nguyện thiết tha, họ đều buông bỏ hết thế pháp thế gian và xuất thế gian, mau thì từ 3 tháng đến nửa năm, chậm thì 2 năm hoặc 3 năm thì họ được thành công, họ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ thật sự đã vãng sanh, họ biết trước ngày giờ vãng sanh. Cho nên trước kia đã từng có người hỏi tôi, không chỉ một người, họ hỏi tôi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện nói những người niệm Phật vãng sanh đại đa số đều chỉ niệm 3 năm, có phải là từ khi họ bắt đầu niệm Phật thì thọ mạng của họ chỉ còn 3 năm phải không? Thì tôi nói với mọi người rằng không thể có trùng hợp như vậy. Trong thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mỗi người niệm Phật 3 năm thì đi vãng sanh. Tôi nói không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Trên thực tế thì sao? Họ niệm Phật 3 năm thì đã thành tựu, nhưng thọ mạng của họ vẫn còn mà họ xả bỏ, họ đi vãng sanh trước. Tôi tin rằng những người như vậy rất nhiều. Trường hợp rõ ràng nhất là Pháp Sư Quan Kha đời nhà Tống. Pháp Sư dụng công dũng mãnh tinh tấn, cảm ứng được A Di Đà Phật hiện đến thì A Di Đà Phật bảo với sư rằng thọ mạng con vẫn còn 10 năm. Đợi 10 năm sau khi thọ mạng của ông hết, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Sư trả lời: thọ mạng 10 năm con không cần, bây giờ con muốn đi theo ngài ngay. Thì A Di Đà Phật bằng lòng: được, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Quả nhiên 3 ngày sau sư đi vãng sanh. Cho nên bạn phải hiểu, người có khả năng đi vãng sanh là vì họ thật sự niệm Phật đã thành công. Niệm đến công phu như thế nào, thật tại mà nói không phải rất khó, chỉ cần công phu thành phiến thì được vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Có rất nhiều người đạt đến cảnh giới này thì họ đi vãng sanh. Họ đối với cái thế giới này không còn lưu luyến, họ thật sự buông bỏ hết tất cả. Cách nói này thì mới hợp lý. Nếu công phu của chúng ta đạt đến trình độ này, bạn hãy nghĩ xem, bạn có muốn đi vãng sanh hay không, hay là muốn chịu khổ ở trong thế gian này? Làm gì có người điên như vậy? Họ có thể đi vãng sanh vì công phu của họ đã thành tựu, họ có thể đi vãng sanh. Mà họ không đi chỉ có một lý do: ta cùng với chúng sanh ở nơi cõi này vẫn còn có duyên, ta phải độ thêm mấy người nữa cùng đi, nên ta không gấp đi vãng sanh, ta ở lại cõi này thêm vài năm, độ thêm một số người đi vãng sanh. Quý vị hãy nghĩ xem, ngoài trừ lý do này ra, còn có lý do nào khác khiến cho họ ở lại cõi này? Không có. Là do nguyên nhân như vậy nên họ ở lại thế gian này. Đó là tôi thường nói, tức là thừa nguyện tái lai. Những vấn đề nghiệp báo của họ đã giải quyết xong. Đích thật họ muốn vãng sanh lúc nào cũng được, nhưng họ chưa muốn đi vãng sanh là vì còn phải giúp cho chúng sanh có duyên với họ. Tức là nói trong thế gian này còn có số người chịu tin, chịu nghe lời dạy của họ, có thể hiểu, có thể hành, số người này có thể vãng sanh. Họ không vì cá nhân mình, việc làm của họ là vì tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp thường nói, vì nối tiếp huệ mạng của Phật, vì rộng độ chúng sanh. Còn việc của mình thì như trong kinh điển có nói: sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. có nghĩa là việc làm của họ, của mình đã xong, có thể đi vãng sanh bất cứ lúc nào cũng được. Hậu hữu là gì? Hậu hữu là luân hồi, nghĩa là vĩnh viễn không còn lục đạo luân hồi nữa. Họ đã đạt đến cảnh giới này, họ đã giải quyết xong việc sanh tử, nên họ đều buông bỏ hết tất cả.